đừng học gì giờ. Trong an cư đang còn học về tâm kinh. Giờ cái qua khóa học thì sao đây? Nếu giảng tâm kinh tiếp thì mấy người đi khóa học cả tháng này rồi đâu nghe. Giờ nghe đoạn này. Rồi giảng đề tài khác vậy ha. Gì nữa? Người thì muốn nghe tiếp, nhưng mà có nhiều người ta mới nghe tiếp, nghe lừng chừng nửa chừng quá. Thôi giờ thì nghe về niệm Phật đi. Rồi, nghe niệm Phật. Là người Phật tử mình ai cũng nên niệm Phật. Thì dĩ nhiên là niệm Phật là không phải chỉ là Phật. Cái chữ niệm Phật nó là chữ, nó chữ dùng mà chung. Thực ra là mình niệm á, nếu mà mình là đại thừa đó thì niệm Phật là cũng là niệm Bồ Tát. Các sư bên Nam Tông ta niệm A-la-hán. Cho nên người Phật tử thì hay nhất là mình niệm Phật. Vì vậy mà trước tiên hết mình hiểu cái nghĩa niệm Phật. Bồ Tát với Phật như thế nào? Thì mình biết rằng là thì Bồ Tát á, tức là nhân. Phật á thì là quả. Nên khi niệm Bồ Tát tức là niệm nhân, niệm Phật là niệm quả. Thì dĩ nhiên con người đời mình bao giờ thì cũng thấy cái thành quả đó, thì là mình cảm thấy đó là một cái, nếu mà thành quả tốt là hạnh phúc. Cũng như là một học sinh đi học thì bao giờ tốt nghiệp đại học này nọ thì đúng là lãnh bằng, nhà trường cũng phát bằng rồi ca ngợi, rồi bố mẹ chúc mừng, anh em chúc mừng, rồi ăn mừng rồi nọ, cái đó là thành quả. Nhưng mà cái học sinh, cái sinh viên nó phải học chục năm thì cái thời gian đó học tập đó là nhân, nếu không có nhân thì không có quả. Cho nên Bồ Tát là nhân, Phật là quả. Mình biết vậy. Thì giờ nếu mình học, tự nhiên mình nghe đây là nghe Pháp. Cho nên đôi khi mình cũng phải nghe về A-la-hán nữa. Là gì? Mình biết vậy đó. A-la-hán cũng là quả. Cho nên vì vậy đó, biết A-la-hán cũng là một quả, nhưng mà không phải là Phật. Mà giữa hai quả này, Phật quả và A-la-hán quả, thì Phật quả là thầy, mà A-la-hán quả đó là học trò. Tất cả các A-la-hán đều là đệ tử của Phật. Đức Phật hướng dẫn cho các A-la-hán đắc quả, thành quả. Cho nên tất cả các A-la-hán là học trò của Đức Phật. Đó. Cho nên nếu mà mình mà đi theo cái con đường Bồ Tát nhân này á, thì cái nhân này là nhân để thành thầy. Mình thấy vậy đó. Nhân để thành thầy. Nếu mà mình đi theo con đường A-la-hán á, thì mình đạt đến cái quả. Thì quả đó tức là học trò. Nhớ điều là đệ tử của Đức Phật thì mới là A-la-hán. Thì cái chữ đệ tử á, cái chữ học trò đây đó, chữ học trò này. Đó. Thì mình nghe cái tên thường nói là Thanh Văn. Thanh Văn đó là đệ tử, học trò tức là đệ tử. À, chữ Hán. À, chữ ở trong Phật Pháp là Thanh Văn. Thanh là âm thanh. Văn là nghe. Tức là nghe âm thanh. Âm thanh này là âm thanh của Đức Phật. Cho nên là nghe âm thanh của Đức Phật. Âm thanh của Đức Phật là cái gì? Âm thanh của Đức Phật thì bao giờ cũng là thuyết pháp. Cho nên Thanh Văn có nghĩa là lắng nghe âm thanh thuyết pháp của Đức Phật mà giác ngộ. Đạt đến cái chỗ giác ngộ giải thoát. Cho nên vậy đó, để biết. Cho nên đạt được cái kết quả lắng nghe âm thanh của Đức Phật thuyết pháp ấy, mới là nó đưa đến, biết là đưa đến cái kết quả, đưa đến cái quả. Quả này á chính là quả giải thoát Niết Bàn. Nên tất cả các vị thánh Thanh Văn A-la-hán đó, cho nên mình còn kêu cái đó là Thanh Văn Thừa, là đạt đến cái quả giải thoát Niết Bàn. Đó. Rồi mình nói là giải thoát Niết Bàn là như thế nào? Là không còn sinh tử, luân hồi. Đó là như vậy. Thì biết rằng là thực sự đó là cái ý nghĩa của A-la-hán. Mình cần biết rồi mình phân biệt ra. Chứ mình biết là trong Đạo Phật nói Phật Thánh A-la-hán với lại Phật và Bồ-Tát nó là sao. Nếu mà mình nghe thêm nữa thì nó còn có duyên giác. Nghe các bậc đó còn có duyên giác. Nhưng giờ đây thì mình biết là khi mà nói đến cái quả giải thoát đấy, Niết Bàn này nó không còn sinh tử luân hồi á, thì cái thường thường nói đến cái quả đó, quả giải thoát á. Thì mình thường nghe nói đến là hai cái con đường Thanh Văn, con đường duyên giác đều đưa đến cái quả giải thoát hết. Duyên giác này còn nói độc giác, hoặc là nói theo tiếng Phạn là tích chi Phật. Và mình còn nghe nói là hai cái này thì kêu là nhị thừa, hai thừa. Thì là hai thừa như vậy. Thì tóm lại mình nghe qua như vậy thì mình thấy trở lại vấn đề quả nhân. Nhân quả mà bắt đầu là Đức Phật. Đức Phật Đức Phật nói pháp. Thì sẽ có, mình có thể nói là có hai. Nếu mà kể đủ hết là sẽ có ba loại đệ tử. Phật nói pháp vậy đó. Thì có ba loại đệ tử. Mình kể là một là đệ tử Thanh Văn, hai đệ tử Duyên Giác, ba Bồ Tát. Như vậy á, Phật là có ba loại đệ tử. Ba loại đệ tử đó để Phật nói pháp. Phật nói pháp ra đó thì ba đệ tử này đó thực hành cái pháp của Phật, thực hành pháp Phật pháp thì nó đó, tức là gì, tức là hành nhân hay là tạo nhân. Tạo nhân làm gì? Để đưa đến kết quả. Thì biết vậy, tức là đều hành Phật pháp hết, tức là làm một cái nhân để đưa đến một kết quả. Thì khi đến kết quả đó thì Thanh Văn với lại Duyên Giác thì quả sẽ là Niết Bàn. Niết Bàn giải thoát. Và nếu Bồ Tát á thì sẽ đưa đến kết quả gì? Thành Phật. Độ chúng sinh. Như vậy là mình biết là Đức Phật nói pháp ra. Đức Phật nói pháp như vậy là tại sao mà nó lại ra các kết quả nó khác nhau? Thì bởi vì trong kinh Phật thường nói là tùy theo cái căn tính của chúng sinh mà Đức Phật nói pháp. Nếu mà mình kể ra chi tiết nữa, đây là kể ra những cái kết quả mà nó đều có cái tính chất là giác ngộ. Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát đều giác ngộ hết. Còn Đức Phật nói những cái pháp mà nó không thuộc về giác ngộ nữa thì nó đều có kết quả. Đó. Nó đều mang đến những cái kết quả. Thì cái pháp mà nếu mình muốn nghe thêm một chút, đó là cái pháp mà nhân thiền. Thì pháp đó chính là thiện ác nhân quả. Thiện ác nhân quả ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Và nếu mà mình kể, nếu mà cái nhân, cái pháp Phật đó, mình học mà hành theo đó, nó thành cái phương tiện, nó thành cái nhân. Phương tiện thì nó đưa đến cái kết quả đó. Thì lúc đó cái phương tiện đó, nó được kêu là thừa. Thì mình sẽ thấy là có Thanh Văn thừa, Nhân Thiên thừa, Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa, Bồ Tát thừa. Thấy như vậy. Đôi khi người ta chi tiết chúng ta nhân thừa, thiên thừa. Tức là người ta phân ra vậy đó, nhân thiên nói chung. Nhân thiên là những cái quả báo sung sướng ở trong luân hồi. Không thoát được cái khổ luân hồi, nhưng mà thoát được những cái khổ ở trong luân hồi. Là địa ngục, quỷ súc sinh, nghèo cùng, rốt nát, đau đớn, đủ thứ hết đó. Cho nên đó là nhân thiên thừa. Rồi nếu mà thoát ra khỏi luân hồi luôn đó, thì có thanh văn thừa và duyên giác thừa. Nếu mà muốn thành Phật cứu độ chúng sinh á, thoát ra khỏi luân hồi là thanh văn duyên giác đó, kêu là nhị thừa đó, thì không có cái nguyện độ chúng sinh. Còn nếu mà có cái tâm nguyện cứu độ chúng sinh, không bỏ chúng sinh á, thì nó sẽ có Bồ Tát thừa. Bồ Tát thừa kêu là, đôi khi Bồ Tát thừa kêu là đại thừa, chữ thường dùng. Thanh văn duyên giác kêu là nhị thừa. Lắm lúc thanh văn thừa nó kêu là tiểu thừa, so với lại Bồ Tát là đại thừa. Cho nên mình nghe nhiều chữ thừa vậy. Rồi sau đến khi nào mình tụng kinh Pháp Hoa, thì mình nghe là Phật thừa nữa. Như vậy là nếu kể ra là nhân thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa là nhị thừa, Bồ Tát thừa, Phật thừa. Đối với những người không đi chùa, không người ta không biết đến chùa, người ta không đi chùa thì nó không sao. Đối với những người Phật tử mà không có đi chùa, không nghe Pháp thì đúng là tất cả là thừa hết. Thấy chữ nó hay vậy đó. Cho nên Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác thì cũng thừa hết, đối với mình hết, dư thừa hết. Cho nên để nói đó, mà khi mình đã là một người Phật tử á, thì mình phải ở trong các cái thừa đó nó mới là Phật tử. Chứ mình là một Phật tử mà hỏi mình đi con đường nào, thì mình bảo không đi đường nào hết, mà con Phật có nhiều nhiều con đường lắm, mình mà đối tôi nó thừa hết á, cái nào cũng dư hết trơn á, nó như vậy. Nên biết là thừa có nghĩa là cỗ xe chở mình, một cái phương tiện chuyên chở mình đến cái chỗ đúng như ý của mình. Cho nên nó kêu là thừa. Thì vậy đó, ai mà muốn giải thoát Niết Bàn đó, thì theo thanh văn duyên giác. Ai mà muốn, chưa muốn, vì giải thoát khỏi luân hồi đau khổ, người mình chưa hiểu rõ nó là như thế nào. Đồng thời mình thấy cái con đường tu hành nó, cái nhân của nó đó, lắm lúc không có thích ứng với mình. Đó, cảm thấy là phải xuất gia, sống cái đời sống xuất gia như vậy đó, mình thấy hình như nó chưa có thích ứng với mình. Thì lúc đó mình theo cái nhân thiên thừa, mình còn sống ở trong cuộc sống này. Ở trong cuộc sống này ấy, nó có địa ngục, quỷ súc sinh. Nếu mà mình mà làm việc ác một chút đó, đời sau mình có thể sinh vào địa ngục, quỷ súc sinh. Khi còn ở trong luân hồi thì mình sẽ còn tái sinh, luôn luôn mình còn tái sinh. Thì mình coi chừng đời này mình là người, nhưng mà đời sau mình có thể mất thân người như chơi. Nên phải coi chừng cái điều đó vô cùng. Cứ quan sát những con vật đó, mình có muốn làm nó hay không đó. Thì mình biết, mình coi chừng đời sau mình bị sinh là nó. Ngạ quỷ hay địa ngục mình chưa thấy, nhưng mà do tin Phật thì mình phải nhớ cần tránh xa. Đó. Còn đất sinh là người, đôi khi mình cũng thấy người còn khổ đau lắm, còn nhiều người tàn tật, nhiều người ăn xin ăn mày đủ thứ hết á. Cho nên vì vậy khi sinh là người, chữ nhân đó có nghĩa là người, nhân là người, thiên là trời, cho nên đó, đây là người, là nói chung với nhau cũng như thanh văn duyên giác á. Cái hay nói chung với nhau. Người trời như vậy đó, mình sinh là người nhưng mà phải là cái người đầy đủ thân căn, cái người có giàu sang phú quý, thông minh, cái người có tất cả những cái năng lực đó, để mà không có bị khổ đau ở trong khi cái kiếp người của mình. Nên như vậy đó, thì mình biết là khi nào mà mình là Phật tử mà không có theo thanh văn duyên giác á, thì lúc đó mình phải theo nhân thiên thừa, tức mình phải tin nhân quả thiện ác. mình phải thực hành các điều thiện, xa lìa các điều ác. Mình phải làm như vậy. Hễ mà lỡ lầm lỡ làm ác gì ấy, thì phải sám hối cho nó tận diệt những cái nhân nó đi. Thì biết vậy nên Đức Phật nói ra những cái pháp đó, mình thực hành theo đó thì mình sẽ đạt được cái kết quả nhân thiên là trời người. Bây giờ mình muốn thoát luôn thì thanh văn duyên giác đi theo con đường đó, thì phần nhiều trời người ấy, người trời thì dĩ nhiên là tại gia. Còn thanh văn duyên giác này thì là xuất gia. Cho nên giờ mình cứ rõ ràng đi. Rõ ràng mình đang làm gì thì mình rõ cái đó. Các vị nào đang làm người xuất gia thì biết rõ mình là thừa nào, mình thuộc cái gì. Còn cư sĩ tại gia thì biết rõ mình đang là gì, mình thuộc nhân thiên thừa như thế nào. Nhưng mà khi mà mình đi sâu sâu vào chút đó, thì có thể nói là nó có nhiều cái liên hệ với nhau. Tại gia cũng là đi theo cái hướng thanh văn duyên giác được. Mà xuất gia đôi khi cũng đi theo cái hướng của Bồ Tát Đạo, tức là tại gia. Nó giống như vậy. Thì giờ đó mình cứ nghe thanh văn duyên giác, nhân thiên trước, rồi nghe đến Bồ Tát, rồi đến Phật. Biết vậy. Thì mình rõ ràng ra những cái điều mình thấy rõ. Thì mình sinh ra đời, mình là một con người giống như mọi người. Do một cái duyên nào đó trong đời trước, rồi đến đời này cái duyên nó tiếp tục mình trở thành Phật tử. Thì nó là cái gì? Cuộc đời này, ý nghĩa của cuộc đời nó là sống. Lớn lên, lập gia đình, đi học, để có việc làm, lập gia đình, sinh con cái, nuôi con cái, rồi nuôi dưỡng cho con cái thành tài, rồi mình chết. Đó là cái ý nghĩa của cuộc đời. Nó không cần cái gì nữa hết, tất cả là thừa hết. Nhưng mà tự nhiên giờ mình theo đạo Phật, tự nhiên giờ những người khác người ta theo đạo khác chẳng hạn vậy, sao tự nhiên nó có thêm nhiều thứ như vậy? Nó để làm gì? Nên là mình tự biết cái đạo của mình. Tự nhiên mình có cái đạo Phật, cái đạo Phật đấy nó để làm gì? Thì giờ đó mình biết nó là như vậy, học thì mình biết rõ như vậy. Nên khi mà người nào mà nghe nhiều nữa đó, thì mình sẽ thấy tại sao mà nhị thừa đó lại phân thành thanh văn với duyên giác. Đây là cái đây mình nghe để mình học thêm nữa nghe. Đó, giờ mình mới thêm nữa. Thì biết là khi mà Đức Phật đó, Đức Phật thuyết cái pháp tứ đế. Tứ đế đó là khổ tập diệt đạo. Khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, bốn đế như vậy. Là để cho những người có căn tính của thanh văn được giải thoát. Đấy, biết rồi đó. Còn khi mà Đức Phật thuyết là thập nhị nhân duyên, thì ai có nghe thập nhị nhân duyên đó là vô minh hành thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu sinh lão tử đó, thì đó là nói cho cái căn tính của duyên giác. Đó. Thì thực ra căn tính của duyên giác mạnh hơn. Căn tính của duyên giác là thiên về trí huệ. Có thể nói thiên hoàn toàn về trí huệ. Còn thanh văn này là mình có thể nói là chán lìa sinh tử. Biết vậy. Thế tâm của ai mà chán lìa sinh tử vô cùng thì Đức Phật thuyết cái pháp tứ đế, người đó nghe khổ tập diệt đạo, người đó theo cái pháp đó, thì dĩ nhiên ở trong khổ tập diệt đạo mình lại còn phải học phân ra khổ là thế nào, tập là gì, diệt là gì, đạo là gì. Thì diệt là niết bàn, diệt hết tất cả những cái sinh tử đau khổ. Đạo là cái con đường dẫn đến cái chỗ Niết Bàn đó, gồm có 37 phẩm trợ đạo, mình thường nghe đó. Cho nên nghe một chữ đạo thôi, nhưng mà học vô đến 37 pháp nữa. Ở trong mỗi pháp đó, nó cũng phức tạp. Cho nên pháp rất là nhiều. Còn khổ là khổ đế, mình thường nghe 8 khổ, 3 khổ thì nó, khổ đó là sinh tử, tập đó là tất cả phiền não. Đó, tham sân si mạn nghi ác kiến tà kiến và các gọi là chi mạt phiền não, tức là tùy phiền não. Cho nên khi nghe pháp tứ đế như vậy, nó các vị nó học các pháp đó rồi tu tập cái con đường đạo đế, đạt đến cái diệt đế là đắc được Niết Bàn. Còn các vị thiên về trí huệ, Đức Phật thuyết cái thập nhị nhân duyên. Khác nhau, một người là do cái tâm chán lìa sinh tử, một người là cái tâm trí huệ nó mạnh. Nói về chân lý cái nó thấy ra. Thì lúc bây giờ Đức Phật thuyết là thập nhị nhân duyên. Và cả hai con đường này, cả hai cái căn tính này đều cùng một mục tiêu là thoát ly sinh tử, nhập Niết Bàn. Cho nên tuy rằng là duyên giác và trí huệ, thanh văn thì là nó thiên về tình cảm. Tình cảm này nó chán ngán. Nó chán ngán cái khổ đau của sinh tử. Nó muốn giải thoát. Đó, cho nên muốn giải thoát đó, đạt đến cái chỗ giải thoát cứu cánh là Niết Bàn. Còn duyên giác đó, không có thích cái sinh tử này. Nhưng mà thấy rõ ra cái sinh tử này á, thực ra nó chỉ là duyên khởi thôi. Cho nên dựa trên cái thấy về duyên khởi đó, các vị đó phá tan phiền não, phá tan tất cả những cái tập đế đó bằng trí huệ. Còn các vị thanh văn nó là quán sát, chán ngán cái khổ đó, cho nên xả hết tất cả những cái tập là những cái phiền não. Cho nên một vị là quá chán những cái kết quả của phiền não, cho nên bỏ tất cả những cái nhân của phiền não, nó là bỏ nhân của khổ á, tức là phiền não. Còn vị nó là thấy rõ cái chân lý của cái khổ á, là nó không hề có, nó chỉ là duyên khởi, cho nên xả hết tất cả cái tâm bám vào nó, tức là phiền não. Cho nên hai vị đó, một vị dùng trí huệ, một vị dụ cái tâm chán ngán cái khổ, cho nên bỏ nhân đó mà đắc Niết Bàn. Cho nên nó cùng một mục tiêu với nhau, cho nên nó được gọi chung là nhị thừa. Thì như vậy đó là cho mình thấy cái chỗ khác biệt. Nhân thiên thì biết rằng là khác nhau ra làm sao. Thực ra nhân thiên đều là làm thiện, đều là trì giới, không làm ác. Cho nên theo cái công đức nhiều ít đó mà sinh người, được phú quý giàu sang, sinh trời. Nếu mà công đức nó nhiều hơn nữa, thành ra nó khác nhau ở chỗ đó, chỗ làm nhiều làm ít ở đó. Nên rồi bây giờ mình nghe lời của Phật ấy, thì mình chọn lựa mình muốn đi về đâu, trước sau mình cũng ra đi, bây giờ xin nói muốn đi nơi nào, muốn đi ở đâu, ngày nào, còn bé tí tí. Bây giờ nhìn thấy sao mà nó già khụ rồi. Trời ơi, nhìn ai cũng thấy già hết trơn rồi. Ngày nào mới gặp anh Sơn, trời ơi, nhìn nó phong độ ra sao. Dâu nó oai, nó tướng oai, giờ dâu bạc hết trơn rồi. Thấy nó thầy Trúc Nhuận, thầy Tâm Nguyên, hồi nào là trẻ trung, thế này là ông Phổ Quang, sư phụ Phổ Quang với sư phụ này là hai thầy này biết từ bên Việt Nam mà. Hai thầy này, nhất là thầy Tâm Nguyên là tạo rất nhiều kỷ niệm không quên cho ông Phổ Quang. Đó. Cho nên đều biết hết, bây giờ trời ơi, dắp sửa rồi nháy mắt thấy hòa thượng đến nơi. Nên giờ làm sao, trước sau mình cũng ra đi. Đi đâu? Đời này thì làm, mình làm gì cứ làm đi. Nhưng mà đúng là người ta nói làm đi, học đi, tu đi. Tức là mình có làm, có học, có tu gì, nó cũng cứ tiếp tục đi đến chỗ chết. Đó. Rồi, không có chấm dứt. Đến chỗ chết là đi sang một cái đoạn đường mới. Ý giờ Đức Phật nói cho mình biết, mình đi như vậy đó. Đây là Đức Phật nói là mình đi trong luân hồi. Đức Phật nói luân hồi nó có 6 cái chỗ để đi đến. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh là 3. Nhân thiên với Atula nữa là 3, nữa là 6. Đôi khi nói 5 thôi là không nói Atula. Lý do là Atula nó một nửa nó được coi là thuộc cõi trời. Cái Atula mà có công đức á, còn nửa nữa là nó coi như quỷ thần hay là ngạ quỷ. Cho nên nó được giếp vào cái loại ngạ quỷ. Cho nên đôi khi nói không kể Atula. Thì như vậy đó, mình muốn đi đâu? Nếu mà mình thấy sợ cái chỗ luân hồi nó có 3 cái kinh khủng là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Mình sợ đến mức mình muốn thoát khỏi nó luôn. Thì bắt buộc mình phải chọn con đường nhị thừa, thanh văn với duyên giác. Mình phải chọn pháp tứ đế hoặc thập nhị nhân duyên. Thì chọn hai pháp đó. Nếu mà mình thấy mình chưa đủ sức tu đó, mình còn thấy không biết mình có thích Niết Bàn hay không. Niết Bàn là gì? Hỏi Phật. Nói không thể giải thích được. Mà sao Phật không giải thích? Phật nói Niết Bàn đâu có cái gì đâu mà giải thích. Con có thể hỏi nước Mỹ là gì thì giải thích được. Con hỏi Phi Châu là gì giải thích được. Địa ngục là gì giải thích được, bởi vì nó có. Nó có nhiều lắm. Địa ngục nhiều lắm. Xuống bếp viết. Dầu, son, chảo, lửa. Đó. Nó chiên xào lung hết. Đó. Thì biết rồi đó. Địa ngục, ngạ quỷ, nhân thiên đều nói được hết. Nhưng mà bây giờ Niết Bàn, tất cả mấy cái đó nó không có hết. Sao nói? Mình sao? Mình từ từ nói dạ, sau mình lui về. Mình bảo sao Niết Bàn kỳ quá, cho nên mình thấy không thích hợp. Nếu mình đã thấy Niết Bàn thích hợp, thanh văn duyên giác, mình bảo thôi, vậy thì để đó, bao giờ mà mình thấy rõ là thích hợp á, thì mình sẽ học, mình sẽ chọn lựa. Vậy thì bắt buộc mình còn ở trong luân hồi á, là mình phải đi con đường nhân thiên thừa. Mình phải thâm tín nhân quả, mình phải tất cả các ác không làm, không phải là mình làm nổi cái đó, nhưng mà phải có cái tâm, phải có cái tâm là nếu làm được, ác nào cũng không làm hết, nếu mình có thể làm được cái chuyện đó, không phải là cái khả năng mình làm nổi tất cả các ác nhiều lắm, nhưng mà cái tâm nguyện như vậy, đó là cái căn bản. Nhớ một điều, mình có làm thiện đến đâu mà mình có làm ác á, cái ác đó nó có thể chướng ngại cái thiện của mình và nó cho mình xuống địa ngục như thường. Cho nên cái ác nó lợi hại lắm. Mình làm 100.000 điều thiện mà mình chỉ làm một điều ác mà nó có thể kéo xuống địa ngục, nó chặn lại cái quả báo của 100.000 điều thiện kia hết. Cho nên người mình hiểu cái nghĩa nó như vậy này. Mình trang điểm cái khuôn mặt của mình nó thật đẹp. Nhưng mà tự nhiên là có một con ruồi nó bay, nó dính vô đó. Ngay đây một cái là tự nhiên đó, ai nhìn thấy cũng cười. Cái đẹp của mình nó bị phá. Cho nên con người mình chỉ biết lo làm thiện mà không có biết đừng có làm ác. Không bao giờ mình biết cái điều đó. Mà mình không chú ý nó đến mức độ mình cũng không hiểu rõ thế nào là ác nữa. Cho nên đây là điều nguy hiểm. Mình cứ nghĩ là mình là một công dân bình thường trong đời sống xã hội này, tức là mình có cái gì ác hết. Đức Phật không có nói người nào là một công dân tốt thì người đó không có đọa tam ác đạo. Đức Phật có nói như vậy đâu. Mà đôi khi có nhiều cái Phật nói đó, mình nói láo, vọng ngữ, đó, mình trộm cắp là đọa tam ác đạo. Mà khi mình nghe cái nghĩa trộm cắp trong đạo Phật đó, thì mình cũng phát ớn luôn. Hết vậy. Đó. Nó có nghĩa là lấy của không cho, chứ không phải trộm cắp. Không phải là mình là làm nghề ăn trộm thì mình là trộm cắp. Bất cứ cái vật gì có chủ mà người ta không có cái tâm cho mình mà mình lấy là mình phạm cái tội trộm cắp. Cho nên cái tên của nó là lấy của không cho, là chủ không cho mà lấy. Đó là vậy á. Cho nên nếu mà mình biết là cái nghiệp á, mình không có nhìn ra thiện ác đó. Vì vậy á, đôi khi phải nghe pháp Phật. Tại mình không biết rõ thế nào hết, nhân quả nó ra sao. Cho nên mình phải nghe cái pháp Phật. Thì lúc bây giờ đó mình theo cái pháp Phật nó mới tránh được hết. Và nó mới có thể là đưa mình đến cái kết quả nhân thiện. Nên đó là điều biết đó. Thì khi mình lựa chọn đó, thì nhớ vậy. Dĩ nhiên là tất cả những cái điều mình làm thiện đó, nó đều có những cái quả báo tốt của nó. Nhưng mà bao giờ ở đời cũng vậy đó. Cái ác bao giờ nó cũng kỳ lạ lắm. Nó phá mạnh lắm. Mình biết vậy. Cái ác nó phá mạnh kinh khủng. Cho nên vì vậy nó là người mà càng toàn hảo á, là cái người mà càng không làm ác, chứ không phải là người làm thiện nhiều. Đó, nhớ vậy. Nên nó phải chú ý cái vấn đề đó. Vì vậy á, mà mình biết là đó là những cái điều mình tạm thời nghe, còn pháp Phật thì rất là nhiều. Là lý do là để Phật muốn độ mình cho viên mãn. Phật muốn tránh cho mình tất cả những cái khổ cho đến mức viên mãn. Bây giờ mình nghe đại khái vậy, bây giờ mình mới đến, mình không biết là Bồ Tát là như thế nào. Tất cả nãy giờ mình nghe đó là mình nghe nhân là pháp của Phật. Mình nhắc lại đó. Mình nghe pháp nhân quả đó. Nhân là Phật Pháp. Đó, quả thì mình đã nghe rồi, là mình biết là nhân thiên thừa, tức là nhân thiên quả báo, là đi theo cái pháp nhân thiên thừa, rồi niết bàn quả báo, là đi theo cái pháp của nhị thừa. Bây giờ thì mình không biết Bồ Tát thừa là gì hết. Thế là Bồ Tát thừa là nhân đó. Mình thấy Đức Phật thuyết pháp ra Phật pháp mà trong đó đem lại nhiều quả báo mà không phải là Phật quả, không phải là cái quả thành Phật. Thì chỉ có cái Bồ Tát thừa, cái pháp Bồ Tát thừa này, cái Bồ Tát thừa pháp này, thì quả của nó mới là Phật quả. Thì trong chúng ta đây, ai là cái người mong cầu cái quả Phật, cái quả thành Phật? Nếu mà có ai mong cầu cái quả thành Phật á, thì phải nghe cái pháp Phật, mà phải nghe cái pháp Bồ Tát thừa. Tại vì giờ đây mình biết là Đức Phật thuyết pháp ra, nói là pháp của Phật, nhưng mà theo căn tính của chúng sinh, thì nó có nhân thiên, nó có nhị thừa. Mình biết vậy rồi, có Bồ Tát thừa. Thì mình mới biết rằng là nếu mà mình nghe cái pháp của nhân thiên, thì làm sao mình thành Phật? Cái quả của mình nó sẽ là nhân thiên. Sinh về nhân thiên, hưởng những cái phúc đức của nhân thiên. Nếu mình nghe pháp nhị thừa, thanh văn duyên giác, thì cái quả của nó là A-la-hán và độc giác Phật, thì làm sao mà mình thành Phật được? Cho nên mình phải nghe vào về cái pháp Bồ Tát Thừa. Nghe hiểu và thực hành như vậy thì mình mới đạt đến Phật quả. Còn khi mà mình học pháp Phật, mình học chung như là một học giả, như là người học nghiên cứu gì đó, thì mình đọc pháp nào cũng được hết. Nhưng mà khi mà đúng mình là người đệ tử Phật mà học pháp Phật là để thực hành, thì mình thực hành thì nó để là nó đến một cái kết quả. Thực hành nó là chính là hành nhân, nó chính là nhân. Thì mình phải biết rõ là mình muốn cái quả gì. Chứ mình nói con muốn Phật quả mà mình học pháp Thanh Văn Duyên Giác hay là pháp Nhân Thiên Thừa thì làm sao nó đưa đến cái quả Phật được. Nên ở đây khi mà mình rõ ràng những cái điều này thì lúc bây giờ mình mới thấy là mình biết là pháp tu của Phật đó, pháp tu Phật rất nhiều, nhưng mà căn bản đó, pháp tu mà mình có thể nói là căn bản đó, nó chính là niệm. Mình tu Nhân Thiên Thừa, mình tu Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa, tu Bồ Tát Thừa đều tu bằng niệm hết. Bây giờ nói niệm là gì? Niệm là nhớ. Không có gì khó hết. Niệm là nhớ, đừng quên. Nhớ đừng quên. Nhớ đừng quên. Thì nhớ gì đây? Khi mà vào tu thì là mình biết là nhớ, mình nói đúng là nhớ, thì bây giờ mình có thể nói cho nó dễ là nhớ pháp. Mà Đức Phật thường nói niệm, mình biết là các niệm như là lục niệm chẳng hạn đó, thì mình biết là niệm niệm Phật này, niệm pháp này, niệm tăng này, niệm thiên này, niệm thí này, niệm giới này. Niệm nó chính là tu. Bây giờ mình nói một thí dụ. Khi mà mình muốn ăn cắp một cái gì, mình khởi lên một cái tên tâm tham, mình muốn ăn cắp cái vật đó, nó hấp dẫn quá đi, nó quá đẹp mà mình quá thích. Như là người thích kim cương ấy, mà thấy một người ấy, người ta đeo hay cầm một cái viên kim cương mà người ta sơ hở mình có thể lấy được, mà trong từ nãy đến giờ nó lôi cuốn mình. Khi nó lôi cuốn mình ấy, mình muốn ăn cắp như vậy thì bắt đầu mình tập trung vô trong cái tâm tham. Cái tâm tham của mình thì giờ mình nó mới phân tích khi mà mình học về các tâm và tâm sở mà Đức Phật nói tiết, thì còn mình sẽ biết rằng là cái tâm tham nó thúc đẩy, nó làm cho mình chú ý đến, thì chú ý đến cái vật đó là tác ý, nó cũng là một cái tâm sở, thì chú ý đến rồi cái muốn nó khởi lên, nó là dục tâm sở. Hết rồi đó, tất cả cái tâm sở nó kéo theo nhau, nó kéo lên một nhóm với nhau. Thì khi mà mình chú ý đến nó với cái tâm tham, với cái ham muốn đó, thì bắt đầu cái vô minh nó che, tâm sở vô minh nó xuất hiện lên, nó bắt đầu che. Anh vô minh anh xuất hiện lên một cái á, là bắt đầu anh giải đãi, anh lười biếng, anh bất tín, anh đủ thứ hết á. Anh giải đãi là gì? Anh quên mất anh thọ giới rồi, anh quên mất niệm giới, anh không nhớ đến giới. Cho nên anh không nhớ, khi nhớ đến giới, nó giữ cái tâm mình lại, thì kêu là tinh tiến. bây giờ không nhớ đến giới nữa, là giải đãi, phóng dật, vuông lung gì, nó đi theo một nhóm với nhau, bè đảng của nó, vô minh là hàng lãnh đạo. Đôi khi bạn bên cạnh nhắc, mình không có được ăn chó, mình Phật tử rồi, im đi, im đi, mày không theo, đi chỗ khác, ừ, để mình ta làm. Mình biết là lúc đó là cái bất tín, nó tăng trưởng hết tất cả mấy cái pháp đó. Cho nên khi mình học về tâm sở đó, là nó có nhóm nó đi với nhau. Một cái tâm sở nó khởi lên, không bao giờ một mình nó. À, nó có băng đảng của nó hết. Biết vậy. À, mình ở trong đời cũng vậy, làm gì cũng có bè nhóm với nhau hết. Biết vậy. Cho nên lúc đó mình biết là thất niệm, mất đi cái niệm, mất đi cái niệm đó là niệm mà niệm gì? Lúc đó là cái niệm đó của mình là cái niệm giới. Đó, mất cái niệm này đi. Không có nhớ rằng là mình thọ giới rồi. Biết vậy. Rồi, không có niệm pháp. Pháp đó là gì? Là nhân quả, báo ứng. Thất luôn, mất luôn cái niệm đó. Cái này là không có còn trì nữa này. Cho nên nó vậy đó. Cho nên quên Phật luôn, quên tăng luôn. Mình biết vậy đó. Và không nhớ đến những cái quả, những cái thắng lợi quả của cái sự trì giới đó là thiền. Và không nhớ đến những cái công đức lợi ích chúng sinh đó là thí. Cho nên cái là nó mất hết. Thế mà tâm của mình nó thất niệm một cái, tất cả các Phật pháp, tất cả những cái điều thiện đó mình có ở trong tâm mình là do niệm nó giữ. Bây giờ đó mà một khi mình thất niệm một cái là mấy cái đó nó rớt đi đâu hết trơn. À, rớt đi đâu hết. Thì lúc bây giờ đó là hoàn toàn cái tâm mình nó sẽ hoạt động theo cái ham muốn của thế gian. Cho nên mình biết là thực sự ra đó mình tu là như thế nào. À, mình tu theo đạo Phật đó, mình tu tập đó là tu cái tâm của mình. À, tu cái tâm của mình đó là lìa cái ác, xả cái ác, đoạn cái ác cho đến tất cả, cho đến tận gốc, là sinh cái thiện, tăng trưởng cái thiện, viên mãn cái thiện cho đến hoàn hảo. Thì mình muốn tu tập cái tâm vậy thì mình phải nhớ tất cả những cái gọi là pháp Phật, từ Phật cho đến pháp tăng. Mà nói này, cái này kêu là lục niệm và cái pháp sáu niệm mà mình thường nghe. Cho nên khi mà Đức Phật nói cái pháp của thanh văn cho giải thoát đó, các nhà tu thanh văn, sáu niệm này á, là mình có thể nói rằng là mình theo con đường nhân thiên thừa. À, cái Phật tử mình niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm thiên, niệm thí, niệm giới, đó là mình biết như vậy. Còn khi mà mình theo cái pháp của thanh văn đó, thì sẽ niệm gì? Thì biết rồi đó, là mà mình thường nghe cái pháp đó là tứ niệm xứ, tức là sáu cái, bốn cái chỗ để niệm, bốn cái chỗ để giữ cái niệm này, tứ là bốn, xứ là chỗ, đó. Đó, tức là thân của mình, thọ, cảm thọ là một tâm sở, tâm của mình, đó, và các pháp. Thành ra lúc đó mình niệm một cái pháp của thanh văn thì mình sẽ thấy là nó khác với lại cái nhân thiên thừa. Nhân thiên thừa là niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm thí, niệm giới, niệm thiên. Đó, còn tứ niệm xứ là khác. À, tứ niệm xứ là đó, à, quán thân bất tịnh, đó, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Nó là bắt đầu đi con đường thanh văn. Ồ, mà mình niệm mà thập nhị nhân duyên đó là bắt đầu tu duyên giác. À, còn thông thường thì giờ đó thì biết vậy đó, khi mà mình tu Bồ Tát đó, thì là niệm gì? Thì Bồ Tát là khó nói lắm, nhưng đó, tại sao khó nói? Bởi vì Bồ Tát đó là phải tu tất cả các pháp môn của cả nhân thiên, của cả thanh văn duyên giác, tức là Bồ Tát phải niệm tất cả các pháp môn mà mình biết rồi. Mình muốn niệm thì mình phải học. mình phải học nữa, rồi mình mới giữ lấy cái pháp đó, giữ lấy những cái pháp đó trong tâm mình. Thí dụ mình bảo không, mình không có ăn trộm, mình thọ giới rồi. Thọ giới là giới nào? Mình phải nhớ, mình thọ giới không có ăn trộm, không có lấy của không cho. Rồi mình có học rồi, nếu mà mình phạm vào cái giới, mình có thể bị sinh vào ngạ quỷ cho đến địa ngục. Mình nhớ cái nhân quả đó, trong tâm mình nó nhớ, nó khơi lên. Nó khơi lên và nó giữ, nó quyến rũ chừng nào, nó hấp dẫn, nó lôi cuốn chừng nào, mình phải giữ lấy cái niệm nó không, đọa địa ngục chết. Mình phải giữ nó lại, mình cưỡng lại với cái lực tham của mình. Nó thúc đẩy mình đó, mình cưỡng lại mà không, đọa địa ngục chết, chết thôi chứ đừng lấy cái này, còn bị ở tù trong lúc còn sống này nữa, khi chết là đọa địa ngục. Không có ngu như vậy, phải nhớ Phật pháp nói vậy. Thì nếu mà tâm mình nó niệm, nó nhắc, nó nhớ, nó nhấn mạnh như vậy, nó nhất định nó giữ lấy cái pháp đó, thì nó sẽ thắng. Cho nên mình biết là nghe chữ niệm vậy thôi, nhưng mà tất cả những cái sự tu tập đó, của Đức Phật, các pháp của Phật đó, lấy niệm là pháp căn bản. Cho nên mới nói là niệm sinh định. Rồi định thì sinh huệ. Mà huệ thì sẽ vào giải thoát. Đó. Cho nên niệm sinh định. Người ta thường nói nữa là từ giới sinh định. Đó. Nhưng mà nếu mà giới, muốn tu giới là phải niệm. Niệm nó là căn bản của cái tu. Còn khi nói giới sinh định, định sinh huệ, thì là nó nói cho cái nghĩa là ba cái môn học của Phật, ba cái pháp Đức Phật dạy ra. Nhưng mà khi mà vào thực hành á, thì làm sao để giới nó sinh định thì phải niệm. Khi niệm giới như vậy, cái tâm nó ngưng lại hết. Bây giờ nếu mình nói thì mình biết là niệm vậy. Khi mà một người mà niệm giới á, ví dụ không có tà dâm, thì cái người đó bắt đầu niệm, bắt đầu giữ, nhớ, không có tà dâm. Không có tà dâm thì trừ, thí dụ một người đàn ông trừ người vợ của mình ra, tất cả những người nữ khác, tất cả mọi người nữ, từ già cho đến trẻ, đều là cái đối tượng để mình niệm cái giới đó hết. Mà như vậy mình thử nghĩ coi, người đó bước ra, mắt người đó nhìn thấy người nữ, nhìn thấy người nữ, nhìn thấy người nữ, tai nghe tiếng người nữ, tất cả như vậy. Đôi khi cái mũi người thấy mùi thơm, dầu thơm của người ta, đủ thứ như vậy hết, là đều phải nhớ đến giới hết. Mà nếu cái tâm mình mà nó cứ nhớ giới như vậy á, thì mình không định tâm thì nó là gì nữa? Một giới thôi. Cho nên tu giới rất khó, nhưng mà cái căn bản của sự tu hành bao giờ cũng là niệm hết. Đôi khi mình cũng tham, tâm mình nó tham thích nhiều lắm, nhưng mà lắm lúc mình bảo thôi mình không tham. Khi mà mình nói mình không có tham, mình không nên tham, nó có nhiều pháp lắm. Nếu mình nói thôi mình không có nên tham, làm người không nên tham, làm tham tham vậy nó mắc cờ lắm, thì cái đó nó thuộc về tàm quý, cũng là thiện pháp trong 11 thiện tâm sở, mình biết là như vậy. Thì bây giờ đó thì là mình theo nhân thiên thừa, mà chưa phải là nhân thiên thừa của Đức Phật. Nếu bao giờ mà tâm mình nó niệm về Phật dạy mình, mình là đệ tử Phật, Phật dạy mình là không có nên tham như vậy, tham người ta cười chê, thì lúc bây giờ mình mới theo cái nhân thiên thừa của Đức Phật. Vì tất cả người đời ấy, người ta đều có thể có cái tâm không tham đó, mà người ta không có phải là đạo Phật. Cho nên khi mình dùng những cái tâm mà không tham đó, thì mình phải nói đó là mình phải nói Phật dạy mình là con Phật, mình không có tham như vậy. Thì lúc bây giờ mình mới đúng nghĩa là theo cái nhân thiên thừa của Đức Phật. biết đấy. Cho nên người hỏi là tại sao anh tham, thì người mà người ta không theo đạo Phật mà chứ người không có tôn giáo, tôi nói hơi tham như vậy là nó không có tốt, nó hại người rồi mình bị mang tiếng, thì đó là cái người tốt ở đời. Còn mình nói tôi theo Phật rồi tôi không có làm điều đó, thì lúc giờ đó mình là nhân thiên thừa của đạo Phật, biết nó như vậy. Nên cũng như vậy đó, khi mình tu định tu huệ gì đó, mình tu định như vậy đó, ai hỏi mình tu thiền định đó là như thế nào, mình bảo Phật dạy như vậy, tôi tu theo cái pháp Phật dạy như vậy, thì là mình tu định theo đạo Phật. Chứ còn mình bảo chứ thì cứ nhắm mắt lại như vậy, cứ đừng nghĩ gì hết, nó là thiền định đó, thì cái đó nó không biết nó là cái gì đó. Mình bảo té ra là đêm nào tôi ngủ cũng làm đúng là thiền định đó. Cho nên mình biết vậy thì mình hiểu nghĩa đó. Thì khi mà mình niệm mà thân niệm tâm mình gì đó để tu thiền định, phải niệm theo cái pháp của Đức Phật là tứ niệm xứ này nọ. Bây giờ đó, cho nên mình hiểu là nếu mình mà áp dụng cái pháp, khi mà nói chữ áp dụng á, áp dụng pháp mà để thực hành á, áp dụng pháp Phật thuyết á, thì là thực hành á. Thì áp dụng này nó chính là niệm, đem cái pháp nó vào. Thí dụ Đức Phật nói đời nó vô thường thì mình phải đem cái pháp nó vào, mình nhớ nó ở trong tất cả cuộc sống này, nó vô thường. Đức Phật nói sinh lão bệnh tử thì cũng vậy hết. Chứ mình áp dụng bằng cách nào, khi mình không nhớ pháp nào hết thì sao mà áp dụng? Phải nhớ là căn bản, rồi phải giữ cái nhớ đó, giữ cái nhớ, đừng có để cho nó rớt khỏi cái tâm mắt của mình, cái thấy ở trong tâm của mình, nó đều là pháp niệm hết. Nên giờ đó mình biết là đó là người nghe thì mình biết là cái chữ niệm nó nghe nó đơn giản, nghe nó là nhớ, nhưng mà thực sự mình không ngờ nó lại là một cái tâm sở ở trong tâm thức, và nó sẽ được sử dụng để tu tập luyện tập cái tâm thức. Luyện tập cái tâm thức theo để biến cái luyện tập nó thành cái nhân, để nó đạt đến một cái kết quả mà mình mong muốn. Thì chính Bồ Tát đó, pháp nào cũng niệm, tại vì học vô lượng pháp môn mà. Nhưng mà trong số đó thì cái niệm Phật là một cái có thể nói là một cái niệm đặc biệt của Đại Thừa Bồ Tát Đạo. Dù rằng là đó, mình biết là lục niệm, là niệm ở thế gian nhân thiên nó cũng có niệm Phật Pháp Tăng trong đó. Nhưng mà đến Bồ Tát cái niệm Phật này, ý nghĩa nó mới được phát triển một cách thâm sâu. Và đúng thật, nó được sử dụng là pháp môn để tu trì của các Bồ Tát nữa. Nên mình sẽ nghe tiếp. Bây giờ hết giờ. Đa Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật.